tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cuộc tập trận vây Đài Loan trong vòng một tuần là cách Bắc Kinh thể hiện giận dữ đối với Washington, thị uy sức mạnh với Đài Loan với lời đe dọa thống nhất, kể cả dùng đến vũ lực, nhưng cũng là thông điệp gửi đến các nước ở trong vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông về lập trường bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Việt Nam hiểu rõ sau chuyến thăm tới Đài Loan của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, tình hình quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Hà Nội mong muốn Mỹ và Trung Quốc, những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với hai nước. Theo phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, được trang Facebook Thông tin Chính phủ đăng ngày 13 tháng 8. Về mặt quân sự, Việt Nam cũng như nhiều nước trong vùng theo dõi sát sao cuộc tập trận để có thể hiểu thêm về năng lực quân sự, quyết tâm của Trung Quốc cũng như phản ứng của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đạt đến khả năng như thế nào về mặt quân sự thông qua cuộc tập trận vây Đài Loan? Đâu là những điểm khác biệt giữa vấn đề Đài Loan và tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước ở trong vùng? Kịch bản vây Đài Loan có lan sang khu vực hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân trực thuộc trường đại học New South Wales tại Úc. Xin chào Thế Phương. Qua cuộc tập trận của Trung Quốc bảo vệ Đài Loan vừa qua thì chúng ta có thể thấy gì được về thực lực quân sự của nước này? Cụ thể là Trung Quốc đã huy động được những gì tham gia tập trận?
Thứ nhất là Trung Quốc hiện nay so với cách đây 30 năm khác rồi. Cái cuộc khủng hoảng giữa hai bờ eo biển gần đây nhất vào năm 1996-1997. Trong cái cuộc khủng hoảng đó thì rõ ràng là Trung Quốc không có đủ lực để họ có thể phản đối một cách gay gắt hơn trên thực địa đối với Đài Loan Mỹ, bởi vì khi đó thì Mỹ để răn đe Trung Quốc thì họ đã gửi hai nhóm tác chiến tàu sân bay về ở biển Đài Loan và Trung Quốc lúc đó họ không làm gì được cả. Thì hiện nay cái thông điệp gửi tới Mỹ và đặc biệt tới Đài Loan là chúng tôi đại lục hoàn toàn có khả năng thực hiện một cuộc tấn công vào Đài Loan nếu như chúng tôi mong muốn, và chúng tôi sẽ thể hiện năng lực đó thông qua các cuộc tập trận. Cái thứ hai là gì? Là thể hiện một cái sự không hài lòng, đặc biệt nhắm trực tiếp vào chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi. Thì cuộc tập trận này, nếu như nhìn trên thực địa thì có thể thấy rằng là các loại vũ khí, khí tài mà Trung Quốc đem ra tập trận nó không khác gì nhiều so với những loại vũ khí mà họ đã dùng từ 2-3 năm trở lại đây, cũng với là những loại máy bay đó thôi, vẫn với những loại tên lửa đó thôi. Nhưng cái khác biệt ở đây so với khủng hoảng hai bờ eo biển là mức độ và cường độ Trung Quốc tiến hành tập trận. Có thể thấy rằng khốc liệt lớn rất nhiều. Đối với một số nhà phân tích thì họ coi đây là những bài thử đối với các kịch bản mà Trung Quốc có thể tiến hành xâm lược Đài Loan nếu mà kịch bản này có thể xảy ra. Một số vùng tập trận nằm án ngữ ngay trên những cái con đường hàng hải huyết mạch của Đài Loan. Ví dụ như là ngay trên cảng Cơ Long ở phía Bắc hoặc là ngay dưới Cao Hùng ở phía Nam chẳng hạn. Vì những khu vực đó là những khu vực cảng biển, sân bay, các căn cứ quân sự lớn của Đài Loan. Đặc biệt là có một cái khu vực tập trận ở phía đông Đài Loan nằm chồng lên vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Và khi mà nhìn năm cái khu vực tập trận đó thì người ta có cảm tưởng rằng Trung Quốc sẵn sàng cho một kịch bản là sẽ bao vây Đài Loan. Nhiều nhà phân tích sợ rằng nếu như Trung Quốc muốn đẩy lên cái yếu tố căng thẳng thì họ sẽ tiến hành kịch bản này. Nó cho thấy hai điều. Thứ nhất, Trung Quốc tự tin hơn rằng là với cái năng lực quân sự của mình thì họ có thể tiến hành bao vây Đài Loan một cách nhanh chóng. Thứ hai là năng lực quân sự của Trung Quốc qua quá trình 30 năm hiện đại hóa dường như được Trung Quốc xem là đã tiệm cận với lại cái kịch bản mà Trung Quốc đưa ra, đặc biệt là trong vấn đề có liên quan tới hai bờ eo biển.
Việt Nam có cảm thấy lo lắng về sức mạnh của cường quốc này hay không, trong khi Trung Quốc đã biến các đảo chiếm đóng ở Trường Sa thành các tiền đồn quân sự?
Hầu như tất cả các nhà quan sát khi mà họ theo dõi cái vấn đề Đài Loan cũng như là vấn đề liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine chẳng hạn như vậy, nó có thể, thứ nhất, nó sẽ là một cuộc đối đầu giữa một nước nhỏ và một nước lớn. Và ở đây, nước nhỏ thì thường họ sẽ chọn cái chiến lược mà đứng dưới góc nhìn quân sự thì nó là cái chiến lược gọi là chiến thuật, chiến tranh bất đối xứng. Đối với kịch bản ở Đài Loan, thứ mà những nhà chiến lược của Việt Nam họ quan tâm đó là, thứ nhất, Trung Quốc sẽ sử dụng chiến thuật nào? Mà ở đây chắc chắn sẽ là chiến tranh đổ bộ. Cái thứ hai, họ sẽ sử dụng các loại vũ khí nào? Và thứ ba, một cái rất quan trọng, đó là Đài Loan sẽ sử dụng chiến thuật nào để có thể đối phó với những gì mà Trung Quốc sẽ sử dụng trong một cuộc chiến tranh giả định trong tương lai như vậy. Thì quá trình Trung Quốc tập trận, phản ứng của Đài Loan, nó cũng là một trong những sự kiện rất là thú vị trên thực địa để các nhà quan sát họ theo dõi để họ rút ra được một số nhận xét về tình hình hai bờ hai biển.
Trung Quốc thì vẫn tổ chức tập trận ở Hoàng Sa và đơn phương thì cấm tàu bè, mà gần đây nhất là cuộc tập trận 3 ngày vừa qua đấy. Thì liệu sau cái cuộc tập trận quy mô lớn ở eo biển Đài Loan thì Trung Quốc có phát triển cái mô hình đó ra khu vực khác như là ở Biển Đông hay không?
Để nói về việc nó có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không, cho là cũng có, nhưng mà ở đây là ở mức độ nào? Bởi vì vấn đề Đài Loan và vấn đề Biển Đông nói thiệt ra là hai vấn đề mặc dù cùng có cái bản chất là có liên quan tới yếu tố hàng hải, nhưng cái mức độ sẽ khá là khác nhau. Thứ nhất á, Đài Loan trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc nó nằm trong cái vòng tròn lợi ích cốt lõi mà Trung Quốc không thể nào nhượng bộ được. Nó có liên quan đến những vùng lãnh thổ, ví dụ như là Tân Cương, ví dụ như là Tây Tạng, Đài Loan. Và nó không nhượng bộ được, cho nên dẫn tới việc là Trung Quốc hoàn toàn có thể đẩy cái mức độ căng thẳng lên rất cao. Cái này khác Biển Đông, bởi vì trên thực địa thì Trung Quốc đã kiểm soát được Hoàng Sa năm 1972, một phần Trường Sa. Họ có thế đứng mạnh hơn hầu như tất cả các quốc gia có liên quan khác ở Biển Đông trên thực địa. Và để gửi thông điệp á, thì họ hoàn toàn không cần thiết phải làm một cái cuộc tập trận có quy mô lớn tương tự như Đài Loan. Họ chỉ cần gửi những cái thông điệp khác, không cần phải tập trận đâu. Cái thứ hai là như đã nói là hầu như những hành động quân sự phải có một thông điệp chính trị bên cạnh. Thì để so sánh thì khá là khó, bởi vì mình sẽ là câu hỏi là bây giờ nếu như Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận lớn như vậy, thứ nhất để làm gì, ở đâu, Trung Quốc sử dụng những cái năng lực nào, Trung Quốc muốn gì đó, và cái này nó phải đặt trong một cái context, hoặc là Mỹ sẽ phải làm cái gì đó ở khu vực khiến cho Trung Quốc không hài lòng tới mức mà họ phải tiến hành một cuộc tập trận để đưa thông điệp, hoặc là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á phải làm cái gì đó khiến cho họ phải gửi thông điệp. Nhưng mà nhìn tình hình Biển Đông hiện nay với sự lép vế và mặt tạm gọi là quyền lực tương đối giữa các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc, thì mức độ phần trăm mà Trung Quốc có thể tiến hành một cuộc tập trận lớn như vậy là có, nhưng rất là ít. Và các cuộc tập trận như vậy thường đứng dưới quyền Trung Quốc sẽ là phản ứng lại trước hành vi của một quốc gia nào đó, hoặc một quốc gia nào đó ở khu vực Biển Đông mà khiến Trung Quốc cảm thấy là cái lợi ích của họ bị đe dọa. Chứ còn thực tế mà nói thì trong vòng 2-3 năm trở lại đây, kể từ khi Trung Quốc tuyên bố cái đường lưỡi bò của họ vào năm 2019 ấy, thì năm nào họ cũng tiến hành tập trận, nó trắng là như vậy. Nhưng mà cái cuộc tập trận của họ, thứ nhất là họ thông báo trước, thứ hai ở quy mô nhỏ, và thứ ba thường tập trung vào cái khu vực Hoàng Sa trở lên, tức là khu vực Bắc Biển Đông thôi. Chứ còn cái vùng tranh chấp phức tạp ở Trường Sa thì Trung Quốc hầu như rất là ít tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn.
Như anh vừa nói là các cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước rồi. Thế nhưng mà mỗi lần Trung Quốc tập trận thì Việt Nam chỉ có lên tiếng là phản đối gay gắt. Thì liệu trước một cuộc tập trận quy mô lớn như vậy thì Việt Nam dự trù ra làm sao? Và nhất là qua trường hợp của Đài Loan vừa rồi có thể giúp cho Việt Nam có một số bài học gì hay không?
Nếu như trong trường hợp một cái cuộc tập trận lớn như vậy xảy ra thì rõ ràng là cái tình hình khu vực, đặc biệt là mối quan hệ giữa các quốc gia bên trong cái khu vực đó nó phải trở nên hết sức căng thẳng. Đứng trước một cái cách gửi thông điệp như vậy thì rõ ràng là Việt Nam phải chuẩn bị rất là kỹ tất cả các kịch bản có thể xảy ra, vì không thể nào mà bỏ qua được cái kịch bản là căng thẳng đó nó leo thang tới mức không cần thiết để rồi một cuộc xung đột có thể xảy ra. Nhưng mà bản chất của vấn đề Đài Loan và vấn đề tranh chấp Biển Đông nó hơi khác một chút. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung á, đứng dưới góc nhìn của giới lãnh đạo Việt Nam là có thể điều hòa được, không tới mức gay gắt như quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện tại. Giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ có những kênh liên lạc riêng để có thể giảm thiểu căng thẳng này. Đứng dưới góc nhìn của nhà phân tích, là ý kiến riêng, thì tỷ lệ Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận lớn như vậy ở Biển Đông là có, nhưng hiện tại không cao. Trung Quốc có những công cụ khác ít gây căng thẳng hơn, nhưng nó vẫn có sức nặng khiến cho các quốc gia họ phải điều chỉnh cái chính sách cho phù hợp với mong muốn của Trung Quốc. Còn nếu như có xảy ra thì vẫn có những cách để có thể hạ nhiệt căng thẳng, nhưng rõ ràng rằng là có nhiều cách để một quốc gia nhỏ họ răn đe, và những cái cách đó thì Việt Nam hiện tại đã làm rồi: cân bằng cứng, hiện đại hóa hải quân với lại cảnh sát biển, cân bằng mềm thông qua ASEAN, thông qua việc tăng cường quan hệ với các quốc gia ví dụ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ. Việt Nam đã làm hết, cái chính là tính hiệu quả nó tới đâu và mức độ hợp tác trong một số vấn đề liên quan tới an ninh hàng hải nó có phù hợp hay không. Cái chuyện đó là chuyện khác, nhưng mà rõ ràng là tất cả các biện pháp Việt Nam đều đã làm rồi. Về mặt nói chung thì là tương đối hiệu quả, ở đây phải nói là một cách tương đối chứ chưa phải là gọi là hiệu quả một cách tối đa.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Thế Phương, Đại học New South Wales đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị và cảm ơn khán thính giả của RFI.